Chương 174, cho tàn lại cháy, chương 174, cho tàn lại cháy. Vân Châu nắng gắt cuối thu chính liệt, thị trường trung lều chướng bên trong lại so hầm băng còn lạnh. Thôi Hoành Hoành nắm nuốt tấm 34 thương đội sổ sách, bị tức ngón tay đều đang run rẩy. Hiên ca, ngươi nhìn cái này. Người thổ phiên gần nhất mua số lớn lưu hình, nói là muốn luyện đan, nhưng bọn hắn ngay cả diêm tiêu cũng mua không được, luyện cái giám đan. Lục Văn Hiên mới từ võ đài trở về, áo giáp bên trên còn dính lấy vết mồ hôi. Hắn tiếp nhận sổ sách, ánh mắt đảo qua lưu hình 3000 cân mấy chữ, đột nhiên để lại bên hông đường đao mở miệng nói ra. Trình sử lượng. Mang Huyền Giáp quân đi thăm dò thổ phồn thương đội kho hàng, cẩn thận siêu, ngay cả phân ngựa chồng chất đều đừng buông tha. Trình sử lượng gánh giáo sắt vừa lao ra, cổng thành liền chuyển đến rối loạn tương mừng. Trình Huyền Dung dẫn theo cái máu me bọc lấy xuống tới, trong bao lăn ra cái đoạn tiễn, sau đó nói ra. Cương chảo đến cái thổ phồn tử sĩ, muốn lẫn vào thành bên trong, bị lính gác một tiễn bắn thủng huyết hầu. Trên mũi tên kia có độc, là giáp cơ dẫn. Lư Tiêu Vân sắc mặt đổi biến, tây vực độc nhất tiễn độc, vào máu là chết, người chúng toàn thân run rẩy như giáp cơ, cuối cùng xương cốt đều sẽ tan đi. Lục Văn Hiên đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người liền hướng Trường Lạc công chúa chỗ ở chạy. Vừa tới biệt cổng, chỉ thấy hai cái cung nữ ngã trên mặt đất, sắc mặt xanh đen, khóe miệng chảy xuống bờ mép. Chính là giáp cơ dẫn chúng độc bộ dáng. Công chúa đâu? Lục Văn Hiên âm thanh đều tại phát run. Tại tiên phòng. Một cái không chết cung nữ chỉ vào tiên phòng, sau đó khí tuyệt bỏ mình. Tiên phòng cửa sổ mở rộng, song cửa sổ bên trên cắm chi đồng dạng độc tiễn. Trường Lạc công chúa co quắp tại dưới bàn, váy bị vạch phá, trong tay chăm chú nắm chặt nửa khối ngọc bội. Đó là thổ phồn tán phổ bàn cho quý tộc tín vật. Bọn hắn mục tiêu là ngươi. Lục Văn Hiên đem nàng bảo hộ ở sau lưng, đường đao xuất vỏ trong nháy mắt, chỉ thấy trên xà nhà hắc ảnh chợt lóe, một chi độc tiễn thẳng đến Trường Lạc công chúa mặt. Keng. Chính Huyền Dung kiếm kịp thời ngăn độc tiễn. Giấu đủ chưa? Cút ngay cho lão nương đi ra. Hắc ảnh từ trên xà nhà nhảy xuống, lộ ra trương bố đầy mặt sẹo mặt, chính là thổ phồn nổi danh nhất sát thủ Thanh Diện Lang. Trong tay hắn đoạn đao thoa dầu đen, mang trên mặt âm hiểm cười. Lục đại đô đốc, tán phổ nói, chỉ cần giao ra Trường Lạc công chúa, Vân Châu thị trưởng trung còn có thể giữ được. Bằng không thì như thế nào? Trình Sử Lượng giáo sát đột nhiên từ ngoài cửa nện vào đến, chính giữa Thanh Diện Lang bả vai. Huyền Giáp quân chen chúc mà vào, đao quang kiếm ảnh bên trong, Thanh Diện Lang kêu thảm rất nhanh bị chặt tiếng giết bao phủ. Dựa sạch chiến trường thì, Thôi Hoành Hoành tại Thanh Diện Lang giày bên trong lấy ra phong thư, giấy viết thư là thổ phồn vương thất chuyên dụng ra sói giấy. Phế thái tử tại Linh Nam tập kết bộ hạ cũ, để thổ phồn động thủ trước, chờ Vân Châu loạn, hắn liền dẫn quân bắc thượng, nội ứng ngoại hợp. Cầu không đổi được đất tức. Lục Văn Hiên đem ra sói giấy vò thành một cục. Huyền Dung, tăng quân số gấp 3 nhân thủ bảo hộ công chúa. Trình Sử Lượng, đem thổ phồn thương đội toàn bộ trụ, dám phản kháng trực tiếp chặt cho ăn. Thổ phồn thương đội bị giam tin tức truyền đến Linh Nam thì, phế thái tử Lý Thừa Cản đang tại trên thuyền câu cá. Hắn nhìn đến trong tay mật thư, đem cần câu giảm 10% nổi giận mắng. Một đám phế vật, ngay cả nữ nhân đều bắt không được, còn dám cùng bản vương bàn điều kiện. Bên người mưu sĩ tranh thủ thời gian quyết nhủ. Điện hạ bất giận, Lục Văn Hiên rất giảo hoạt, không bằng để cho Lý tộc người thử trước một chút nước. Bọn hắn hận triều đình thu thuế, chỉ cần chúng ta cho phép cho bọn hắn miễn thuế, khẳng định nguyện ý đi theo điện hạ làm. Lý Thừa Cản cười lạnh một tiếng. Miễn thuế? Chờ bản vương đoạt lại hoàng vị, toàn bộ Linh Nam đều là bọn hắn. Đi, nói cho Lý tộc thủ lĩnh, chỉ cần có thể đốt đi Vân Châu kho lúa, bản vương liền phong hắn làm Linh Nam tiết độ sứ. Sau 3 ngày, Vân Châu thành Nam Lý tộc bộ lạc đột nhiên đưa tới cống phẩm. 50 hũ rượu gạo, nói là cảm tạ Lục Văn Hiên chiếu cố bọn hắn sinh ý. Thôi Hoành Hoành mở ra một vò người, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trong rượu này trộn lẫn thuốc mê. Nhanh, đem tất cả rượu gạo đều đổ. Nhưng vẫn là đã chậm. Phụ trách canh gác kho lúa binh sĩ uống mấy chén, đã ngã trên mặt đất nằm ngáy o o. Lý tộc đội cảm tử cầm bó đuốc, đang đi kho lúa chân tường bên dưới sở. Cho chết. Trình Sử Lượng dẫn theo giáo sát tiến lên, một giáo đem dẫn đầu Lý tộc trưởng lao đính tại trên tường. Năm ngoái nạn hạn hán, là ai cho các ngươi đưa lúa mì thanh khoa? Hiện tại trái lại cắn một cái, lương tâm bị cầu ăn. Lý tộc trưởng lão phun bọt máu cười nói, Lục Văn Hiên cho lúa mì thanh khoa, nào có phế thái tử cho phép tiết độ sứ đáng tiền. Nói còn chưa dứt lời, liền được Trịnh Uyển Dung kiếm đâm xuyên yết hầu. Nàng xem thấy những cái kia bị bắt làm tù binh Lý tộc người, đột nhiên thở dài nói ra, đem bọn hắn trói lại đến, đừng giết. Chơi chơi sáng, để bọn hắn nhìn xem kho lúa bên trong lương thực. Một nửa đều là muốn phân cho các bộ lạc qua mùa đông. Hưng đông thì, Lý tộc người nhìn đến kho lúa bên trong trồng chất như sơn lúa mì thanh khoa, không ít người tại chỗ liền khóc. Có cái tuổi trẻ Lý tộc tiểu tử đột nhiên quỳ xuống. Lục đại đô đốc, là chúng ta hồ đồ. Phế thái tử người nói các ngươi muốn đem chúng ta đuổi ra Vân Châu, chúng ta mới. Hắn còn nói cái gì? Lục Văn Hiên ngồi xổm xuống, đưa cho hắn một khối lương khô. Tiểu tử ăn như hổ đói mà ăn xong, nghẹn ngào nói. Hắn nói, nói mùng 1 tháng 10 sẽ có 30 con thuyền từ trên biển tới, chở lĩnh Nam binh tại Vân Châu bến cảng đổ bộ. Còn nói các ngươi trong thương đội có hắn nội ứng. Lục Văn Hiên ánh mắt rơi vào thị trường trung phương hướng. Nơi đó ngừng lại mười mấy chiếc 34 thương thuyền, Thôi Hoành Hoành đang mang người kiểm kê hàng hóa. Hắn đột nhiên cười, muốn tại ta địa bàn đổ bộ. Cái kia phải hỏi một chút ta Vân Châu thủy sư có đáp ứng hay không. Mùng 1 tháng 10 mặt trăng bị mây đen che đến kín, Vân Châu cảng sóng biển vút đáng ngầm. Lục Văn Hiên đứng tại kỳ hạm bong thuyền, nhìn phía xa mặt biển. Trình Sử Lượng gánh giáo sắt, tại trên bong thuyền mài đến kéo kẹt tiếng vang. Hiên ca, thật muốn chờ bọn hắn cập bờ lại đánh. Không bằng vọt thẳng quá khứ, đem bọn hắn thuyền đục chìm. Đừng nóng nội. Lục Văn Hiên chỉ vào cột buồm bên trên nhìn chạm canh gác. Chờ bọn hắn thuyền tiến vào chỗ nước cạn, liền đem xích sắt kéo đến, gãy mất bọn hắn đường lui. Vào lúc canh ba, mặt biển bên trên rốt cuộc xuất hiện điểm đen. 30 con thuyền giống như ưu linh thổi qua đến, đầu thuyền cắm lĩnh Nam binh cờ sĩ. Chờ bọn hắn nhanh đến bến cảng thì Thôi Oanh Oanh đột nhiên đốt lên bên bờ phong hỏa đài. Động thủ. Lục Văn Hiên ra lệnh một tiếng, Vân Châu thủy sư hỏa tiễn cùng phát. Chỗ nước cạn bên dưới đột nhiên dâng lên xích sắt, đem lĩnh nam binh thuyền toàn bộ nhốt ở bên trong. Trình Sử Lượng mang theo huyền giáp quân nhảy lên địch thuyền, giáo sắt quét ngang chỗ, đầu người cuộn cuộn. Lĩnh nam binh thủ lĩnh muốn nhảy xuống biển chạy trốn, bị Trịnh Uyển Dung một tiễn bắn thủng bắp đùi. Nàng dẫm lên ván cầu nhảy qua đi, không kiếm tại thủ lĩnh trên cổ. Nói, ai là trong thương đội nội ứng? Thủ lĩnh vừa muốn mạnh miệng, liền được Trình Sử Lượng một quyền đập mất răng cửa. Nếu không nói, đem ngươi cho cá mập ăn. Là ba từ thương đội đầu lĩnh. Thủ lĩnh phun bọt máu. Hắn thu phế thái tử Hoàng Kim, đáp ứng đêm nay mở ra bến cảng miệng cống. Lục Văn Hiên quay người nhìn về phía ba tư thương thuyền. Quả nhiên, có chiếc lớn nhất thương thuyền đang đi miệng cống phương hướng dựa vào, bong thuyền người ba tư đang giơ bó đuốc, giống như là tại phát tín hiệu. Oanh oanh. Lục Văn Hiên hô một tiếng. Thôi Oanh Oanh sớm xuống tới. Nàng nhảy lên ba tư thương thuyền, không bao lâu công phu, đã đem mấy cái châm lửa đem người ba tư đánh ngã trên mặt đất. Dám ở lão nương địa bàn dở trò. Biết năm ngoái các ngươi thương đội thiếu bao nhiêu thuế sao? Vừa vặn dùng các ngươi thuyền gắn nợ. Chiến đấu kết thúc thì chân trời đã trắng bệnh. Chương 175, Xương Đế, chương 175, Xương Đế. Lục Văn Hiên nhìn đến bị thiêu hủy lĩnh nam tàu chiến, đột nhiên đối với tù binh nói ra. Nói cho Lý Thừa Cản, muốn đánh Vân Châu chủ ý, liền mình đến. Lần sau lại phái đám rác rưởi này đến, ta ngay cả đáp lời hứng thú đều không có. Vân Châu cảng đại thắng tin tức truyền đến Trường An thì, Lý Thế Dân đang tại trên giường bệnh ho khan. Phòng Huyền Linh bưng lấy chiến báo, nước mắt tuôn đầy mặt bẩm báo nói: "Vậy hạ, Lục Văn Hiên lại thắng. Không chỉ có đánh lùi lĩnh Nam Minh, còn chặn được phế thái tử cùng thổ phồn cấu kết chứng cứ." Lý Thế Dân lợi hại hơn, chỉ vào chiến báo bên trên ba tư trong thương đội đáp mấy chữ, đột nhiên thở dài nói ra: "Truyền chấp ý chỉ, để Lục Văn Hiên đến Trường An một chuyến." Phòng Huyền Linh tâm lý hơi hồi hộp một chút. "Vậy hạ, hiện tại Vân Châu không thể rời bỏ hắn a. Thổ phồn cùng phế thái tử đều nhìn chằm chằm đâu." "Chấm biết." Lý Thế Dân khoát khoát tay. "Nhưng có chút sự tình, nhất định phải ở trước mặt hỏi hắn. Ngươi đi chuẩn bị một chút," liền nói. "Chấm muốn nhìn một chút Vân Châu kết hợp cầm." Ý chỉ truyền đến Vân Châu thì Lục Văn Hiên đang tại cho tân binh phát biểu. Hắn nhìn đến trên thánh chỉ lập tức lên đường bốn chữ, đột nhiên đem đường đao cắm vào trong đất. "Trình Sử Lượng, ta sau khi đi, Vân Châu phòng ngự ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm. Huyền Dung, xem trọng kho lúa cùng thị trường chung, đừng để người thổ phiên lợi dụng sơ hở. Hiên ca, ngươi thật muốn đi Trường An?" Trình Sử Lượng gấp. "Ai biết cái kia lão hoàng đế an cái gì tâm, vạn nhất bị giữ lại, chụp không dưới." Lục Văn Hiên vô vô hắn bả vai. "Ta nếu là không trở lại, các ngươi liền mang theo Vân Châu các tộc bách tính, trực tiếp đánh tới Trường An đi. Tin tưởng bệ hạ sẽ không như thế hồ đồ." Trường Lạc công chúa đem một kiện tân làm phi phong đưa cho hắn, hốc mắt hồng hồng. "Ta để Trường An bộ hạ cũ tiếp ứng ngươi, vạn sự cẩn thận." Lục Văn Hiên tiếp nhận phi phong, đột nhiên tại trên trán nàng hôn một cái. "Chờ ta trở lại." Trình Sử Lượng ở bên cạnh ồn ào. "Hiên ca khai thiếu, chờ ngươi trở về, ta đem cái kia thất mãnh liệt nhất Hán huyết bảo mã tặng cho ngươi." Xuất phát đêm trước, Lư Tiêu Vân đột nhiên đưa tới cái hộp gấm. "Đây là Phạm Dương Lư thị tại Trường An liên lạc tranh, vạn nhất gặp nguy hiểm, theo tranh bên trên địa chỉ đi tìm người. Còn có, đây là phòng tướng vụng trộm đưa tới, nói thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng." Trong hộp gấm là khối Long Văn ngọc bội, nhìn tính chất giống như là hoàng đế thiếp thân chi vật. Lục Văn Hiên đem ngọc bội ôm vào trong lòng, đột nhiên cảm thấy lần này Trường An chuyến đi, sợ là so đánh 10 trận chiến còn hung hiểm. Lục Văn Hiên đến Trường An thì chính là cuối mùa thu. Chu Tước đường phố bên trên lá rụng bị gió thổi đến đảo quanh, giống đang cho hắn trải đường, lại như đang cho hắn thiết vấp. Vừa tới cửa cung, liền được một đội Vũ Lâm quân ngăn lại. Dẫn đầu giáo úy Hoành Đao Lập Mã nói ra: "Lục đại nhân, bệ hạ có chỉ, để ngươi đi trước hình bộ đợi chờ tra rõ Vân Châu sự tình, lại đi kiến giá." "Điều tra rõ?" Lục Văn Hiên cười lạnh một tiếng. "Tra cái gì? Cha ta làm sao đánh lui thổ phồn? Vẫn là cha ta làm sao chặn được phế thái tử mật thư?" Giáo úy bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, vừa muốn hạ lệnh động thủ, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến. Màn xe xốc lên, lộ ra phòng Huyền Linh cái kia tấm lo lắng mặt. "Lục đại nhân mau theo ta đến. Bệ hạ tại Ngự Hoa Viên chờ lấy đâu?" Ngự Hoa Viên hoa cúc đang mở diễm, Lý Thế Dân lại không tâm tư ngắm hoa. Hắn nhìn đến Lục Văn Hiên, đột nhiên thở dài nói ra: "Chấm nghe nói, ngươi tại Vân Châu làm cái cấp tộc nghị sự sẽ, còn để người khiết đan cùng hệ tộc người hầu." "Hồi bệ hạ." Lục Văn Hiên không mình hành lễ. "Vân Châu có hơn 20 cái dân tộc, chỉ dựa vào người Hán thủ không được. Để bọn hắn tham dự nghị sự, mới đem trái tim bệnh thành một sợi dây thừng. Vậy ngươi và Trường Lạc." Lý Thế Dân nói còn chưa dứt lời, liền được thái giám đánh gãy. "Bệ hạ, phế thái tử tại Lĩnh Nam xưng đế. Còn nói muốn thanh quân chắc, giết Lục Văn Hiên." Thái giám trong tay cấp báo rơi trên mặt đất, sắp che lại còn dính lấy huyết. Lý Thế Dân mắt tối sầm lại, kém chút từ trên ghế ngã xuống. Lục Văn Hiên tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, đột nhiên minh bạch cái gì. "Bệ hạ, đây là cái bẫy. Phế thái tử xưng đế, đó là muốn bức ta tại Trường An độc thủ, tốt ngồi vương ta mưu phản tội danh. Vậy làm sao bây giờ?" Lý Thế Dân nhìn đến Lục Văn Hiên hỏi. Lục Văn Hiên nhìn đến Ngự Hoa Viên bên ngoài lá rụng, đột nhiên cười. "Bệ hạ, thần thỉnh lệnh, trở về Vân Châu." "Ngươi muốn đi?" "Không đi." Lục Văn Hiên ánh mắt lạnh lẽo. "Thần muốn tại Vân Châu, chờ lấy phế thái tử đưa tới cửa. Đến lúc đó, để hắn nhìn xem, cái gì gọi là chân chính dân tâm sở hướng." Lý Thế Dân nhìn đến hắn, đột nhiên đem khối kia Long Văn Ngọc bội kín đáo đưa cho hắn. "Cầm. Đây là điều binh tín vật, Bắc cảnh binh, toàn nghe ngươi điều khiển." Lục Văn Hiên tiếp nhận ngọc bội, quay người liền hướng cung bên ngoài đi. Lục Văn Hiên trở về Vân Châu thì cổng thành bó đuốc từ đầu đường xếp tới cuối phố. Trình Sử Lượng gánh dao sắt đứng tại phía trước nhất, nhìn thấy Lục Văn Hiên đội kỵ mã liền hô lớn: "Hiên ca, ngươi có thể tính trở về." Linh Nam đám kia rác rưởi đã đánh tới Ngô Châu, tuyên bố tháng riêng bên trong muốn tại Vân Châu ăn Tết. Trịnh Uyển Dung dẫn theo kiếm đi tới, phi phong bên trên dính lấy vụ cỏ. Nàng mới từ ứng truy nhai đốc trà phòng ngự trở về. Ba tư thương đội dư nghiệt toàn bộ thanh sạch sẽ, cha ra ba xe chưa kịp trở đi độc tiễn, đã trước mặt mọi người đốt đi. Nàng dừng một chút, âm thanh trầm xuống. Nhưng hệ tộc bộ lạc có chút dao động, bọn hắn thủ lĩnh nhi tử tại Linh Nam làm con tin, phế thái tử phái người truyền lời, dám giúp chúng ta liền giết con tin. Lục Văn Hiên tung người xuống ngựa, đem Trường An mang đến Long Văn Ngọc đội đi trên bàn gỗ. Truyền mệnh lệnh của ta, các tộc thủ lĩnh lập tức đến phòng nghị sự họp. Nói cho hệ tộc thủ lĩnh, hắn nhi tử ta phái người đi cứu, trong vòng 3 ngày, bảo đảm hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa về Vân Châu. Trong phòng nghị sự, hơn 20 cái thủ lĩnh bộ tộc lẫn lộn cùng nhau. Hồi hộp thủ lĩnh vô bản hô to: "Phế thái tử mang theo 5 vạn nhân mã, chúng ta thêm đứng lên mới 3 vạn, liều mạng đó là chịu chết. Không bằng đầu hàng." Trình Sử Lượng một giáo sắt đập xuống đất. Năm ngoái là ai ra đồng cỏ bị đột quyết đốt đi, là Hiên ca mang chúng ta đột lại. Bây giờ muốn làm con rùa đen rút đầu, đã chậm. Lục Văn Hiên không nói chuyện, chỉ vào trên tường địa đồ hỏi: "Nô Châu đến Vân Châu, khu vực cần phải đi qua là nơi nào?" Lư Tiêu Vân lập tức tiến lên: "Là đoạn hồn cốc. Cốc bên trong chỉ có một con đường, hai bên là vách núi, thích hợp nhất bố trí mai phục. Liền nơi này." Lục Văn Hiên đầu ngón tay tại địa đồ bên trên điểm mạnh một cái. "Vênh oanh, đem kho lúa Trần Lương vận 1 vạn thạch đến cốc bên trong, xếp thành đống, rồi lên dầu hỏa. Huyền Dung, mang 3000 nỏ thủ hai bên vách núi, nghe được tín hiệu liền bắn tên. Sử Lượng, ngươi mang Huyền Giáp quân đi cốc bên ngoài dẫn dụ, đem bọn hắn đưa vào đến." Hề tộc thủ lĩnh do dự mở miệng nói ra: "Lục đại nhân, vạn nhất." "Không có vạn nhất." Lục Văn Hiên đánh gây hắn, từ trong ngực móc ra tấm lệnh bài. "Đây là bệ hạ ban thưởng điều binh lệnh, hành lang Hà Tây đường quân 3 ngày sau liền đến. Chúng ta muốn làm là tại bọn hắn trước khi đến, để phế thái tử biết Vân Châu xương cốt cứng đến bao nhiêu. Phế thái tử tiên phong bộ đội đến đoạn hồn cốc thì đang gặp phải tuyết lớn. Dẫn đầu tướng quân là Lĩnh Nam cũ đem Tô Địch Vương, hắn lim chặt ngựa, nhìn đến miệng hang trồng chất như sơn lương thảo, cười lạnh một tiếng. Lục Văn Hiên đây là nghèo đến điên rồi. Trong nom việc nhà ngọn nguồn đều bày nơi này." Bên người mưu sĩ khuyên nhủ: "Tướng quân, sợ có mai phục." "Mai phục?" Tô Định Vương phất phất tay. "Nếu là hắn có năng lực, liền sẽ không đem lương thảo trồng chất tại chỗ này làm mồi nhử." Truyền lệnh xuống, toàn quân vào cốc, đem lương thảo cướp về, đêm nay ngay tại cốc bên trong hạ trại. Chương 176, Lý Thừa Cản, chết, chương 176, Lý Thừa Cản, chết. 3 vạn Lĩnh Nam binh tràn vào đoạn hồn cốc, móng ngựa đạp ở tuyết động bên trên, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ngay tại tiên phong nhanh sở đến lương thảo đồng thì, cốc bên ngoài đột nhiên truyền đến rung trời tiếng la giết. Trình Sử Lượng mang theo Huyền Giáp quân lao đến, giáo sát bên trên còn chọn cái người bù nhìn, trên đó viết phế thái tử Lý Thừa Cản. "Cầu tặc, dám đoạt ra gia lương thảo." Trình Sử Lượng giống to: "Có loại đi ra đơn đấu, đừng núp ở đằng sau khi ô quy." Tô Định Vương tức giận đến rút kiếm nổi giận gầm lên một tiếng: "Đuổi theo cho ta, đem đây mãng phu chặt cho chó ăn." Lĩnh Nam binh quay người truy kích, vừa chạy ra nửa dặm, liền nghe đỉnh đầu truyền đến cái mõ âm thanh. Chính Huyền Dung nọ tiễn giống như mưa to rơi xuống, đính tại trong đống tuyết. Hai bên vách núi đột nhiên lăn xuống hỏa cầu, đốt lên cốc bên trong lương thảo đống, hỏa mượn gió thổi, trong nháy mắt đem toàn bộ thung lũng biến thành biển lửa. "Chúng kế, rút lui." Tô Định Vương vung kiếm bổ ra bay tới hỏa tiễn, có thể miệng hang đã sớm bị Huyền Giáp quân ngăn chặn. Trình Sử Lượng giáo sát quét ngang, đem ý đồ phá vây binh sĩ lệnh thành thịt nát. Tiến vào ra ra cốc, còn muốn sống sót ra ngoài. Lục Văn Hiên đứng ở trên vách núi, nhìn đến cốc bên trong hỏa quang, đột nhiên đối với bên người hề tộc thủ lĩnh nói: "Thấy không, đây chính là cùng Vân Châu đối nghịch hạ tràng. Ngươi nhi tử đã tại trở về trên đường." Hề tộc thủ lĩnh nhìn qua biển lửa bên trong Lĩnh Nam binh kêu thảm, đột nhiên quỳ một chân trên đất: "Lục đại nhân, ta nguyện mang toàn tộc dũng sĩ tham chiến, mặc cho điều khiển." Chiến đấu kết thúc thì Trình Sử Lượng dẫn theo Tô Định Phương đầu người trở về, trên mặt tung tóe đầy huyết. "Hiên ca, cháu trai này trước khi chết nói, phế thái tử mang chủ lực ở phía sau, còn có 3 ngày liền đến." Lục Văn Hiên xoa xoa đường đao bên trên huyết. "Vừa vặn, để hắn tận mắt nhìn, hắn tiên phong là làm sao biến thành heo nướng." Đoạn hồn cốc đại thắng khoái trá không có duy trì liên tục bao lâu, tin tức xấu liền truyền đến: "Thôi oanh oanh kho lúa bị đốt đi, không phải là bị địch nhân đốt, là người bên trong thả hỏa. Kho lúa canh gác là cái lao quân hộ, đi theo Lục Văn Hiên trông 5 năm Vân Châu, lại đang trong đêm đốt lên đống cỏ khô, mình cũng bị nung thành cho bụi. Cha, cho ta vào chỗ chết cha." Lục Văn Hiên đem ly trà bóp nát trong tay, liền tính đào 3 thước đất, cũng phải đem hắn đồng đảng bắt tới. Trình Sử Lượng mang người tại cho tàn bên trong lật ra 3 ngày, rốt cuộc tìm được khối không đốt thấu vải vóc, phía trên thêu lên Linh Nam đặc thủ cây bông còn hoa, là phế thái tử bộ hạ cũ ký hiệu. "Hiên ca, lão già này nhi tử tại Trường An người hầu, sợ là bị bắt làm con tin, mới bị buộc lấy phản." Lục Văn Hiên sắc mặt chìm giống như đáy nổi, hắn hận nhất phản đồ, nhất là loại này giấu ở bên người gián độc. Lư Tiêu Vân đem tất cả quân hộ gia quyến danh sách lấy ra, từng cái loại bỏ, phàm là có thân thuộc tại Trường An hoặc Linh Nam, tạm thời rời yếu hại cương vị. Loại bỏ đến ngày thứ 3, Trịnh Uyển Dung đột nhiên đem một tên lính quen áp tới. Tiểu binh trong ngực cất phong thư, là cho phế thái tử, trên đó viết Vân Châu thủy sư bố phòng tranh tối nay đưa đến. Nói: "Ai sai xử ngươi?" Trịnh Uyển Dung kiếm chống đỡ hắn cổ họng, lưỡi kiếm đã phá vỡ làn da. Tiểu binh dọa đến tiểu trong quần, kêu khóc: "Là hồi hộp thủ lĩnh chất tử. Hắn nói chỉ cần ta đem tranh đưa ra ngoài, liền cho ta 100 lượng bạc, còn để ta khi tiểu đội trưởng." Lục Văn Hiên nhìn đến bị áp tiến đến hồi hộp chất tử, tiểu tử này tháng trước còn cùng Trình Sử Lượng học đấu vật, mở miệng một tiếng "Hiên ca" làm cho thân mật: "Ta đối đãi các ngươi hồi hộp không tệ, tại sao phải phản?" Hồi hộp chất tử cứng cổ hô to: "Thúc thúc ta bị ngươi làm cho đánh trận, đệ đệ ta chết tại đoạn hồn gốc." dựa vào cái gì các ngươi người Hán khi quận vương, chúng ta liền muốn bán mạng? Thả ngươi nương cái rắm. Trình Sử Lượng một cước đem hắn đạp lăn. Đệ đệ ngươi là mình đoạt lương thảo bị tiêu chết, cùng Hiên ca có dám quan hệ? Ban đầu nếu không phải Hiên ca, các ngươi hồi hột sớm đã bị đột quyết diệt tộc. Lục Văn Hiên đột nhiên phất tay. Đừng đánh nữa, đem hắn nuốt lại, để hồi hột thủ lĩnh mình xử trí. Hồi hột thủ lĩnh chạy đến thì nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn rút ra yêu đao, một đao bổ vào chất tử trên cánh tay. Lục đại nhân, nghịch tử này cho thể diện mà không cần, ta hiện tại liền giết hắn tạ tội. Không cần. Lục Văn Hiên ngăn lại hắn. Giữ lại hắn, để hắn nhìn xem ai mới là chân tâm đối với hồi hột tốt. Phế thái tử chủ lực đến Vân Châu càng thì, trên mặt biển tung bay 50 chiếc thuyền chiến, đầu thuyền Lý Tự Cờ tại trong gió bay phất phới. Hắn vậy mà lôi kéo được cắt cứ Đông Hải Lý Tử Thông. Lục Văn Hiên, ngươi đem nhi tử ta nung thành cho bụi, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lý Thừa Càn đứng tại kỳ hạm bên trên. Ai có thể chặt xuống hắn đầu, ta phong hắn làm Vân Châu tiết độ sứ. Vân Châu thủy sư thuyền chiến chỉ có 20 chiếc, đều là chút tu bổ qua cũ thuyền. Trình Sử Lượng nhìn đối phương cự hạm, gấp đến độ thẳng dậm chân. Hiên ca, nếu không chúng ta vứt bỏ cảng vào thành a. Cuộc chiến này không có cách nào đánh a. Lục Văn Hiên lại đang kiểm tra thôi oanh oanh đưa tới vũ khí bí mật. Mấy trăm bình uống, bên trong chứa dầu cây chậu cùng diêm tiêu, chỉ cần nhóm lửa kiếp nổ ném ra, liền có thể nổ thành một đám lửa. Ai nói muốn vứt bỏ cảng? Hôm nay liền để bọn hắn nếm thử Vân Châu thủy sư lợi hại. Hắn đem thuyền chiến chia ba đội, Trình Sử Lượng mang 5 chiếc thuyền giả bộ tiến công, hấp dẫn đối phương hỏa lực. Trình Uyển Dung mang 10 chiếc thuyền vây quanh địch hậu, chuyên đốt bọn hắn tàu tiếp tế. Mình tắc mang còn lại thuyền, tại cảng bên trong tới lui, chờ thời cơ tốt nhất. Chiến đấu khai hỏa thì, Lý Thừa Càn tự hạng quả nhiên lợi hại, tiễn như mưa xuống, Vân Châu thủy sư cũ thuyền căn bản gánh không được. Trình Sử Lượng thuyền bị bắn trúng cột buồm, kém chút đắm chìm, hắn dứt khoát nhảy lên đối phương thuyền, giáo sắc quét ngang, đem bong thuyền binh sĩ đánh cho kêu cha gọi mẹ. Ngay tại lúc này, Lục Văn Hiên nhìn thấy Trịnh Uyển Dung thuyền đốt lên địch thuyền bại bạt, lập tức hạ lệnh, ném hỏa bình. Mấy trăm bình gốm bị ném chiến hạm địch, đâm vào bong thuyền nổ tung, hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ cánh buồm. Lý Tử Thông thuyền chiến hoàng hồn, bắt đầu phân tán bốn phía chạy trốn, ngược lại đắm mấy chiếc Lý Thừa Càn thuyền. Rút lui, mau rút lui. Lý Thừa Càn nhìn đến lửa cháy hạm đội, tức giận đến toàn thân phát run. Có thể đã chậm, Vân Châu thủy sư thuyền giống như là con sói đói vây quanh, Trình Sử Lượng thậm chí nhảy lên hắn kỳ hạm, giáo sắc nhắm thẳng vào hắn mặt. Phế thái tử, ngươi tiết độ sứ làm không được. Trình Sử Lượng giáo sắc nện ở Lý Thừa Càn bên chân. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Lý Thừa Càn đột nhiên từ trong ngực móc ra cái bó đuốc, đốt lên trong khoang thuyền thuốc nổ. Ta không lấy được, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Không tốt. Lục Văn Hiên hô to để Trình Sử Lượng nhảy thuyền. Ngay tại Trình Sử Lượng rơi vào biển bên trong trong nháy mắt, kỳ hạm oanh mà nổ thành mảnh vỡ, hỏa quang nhuộm đỏ nửa cái mặt biển. Lý Thừa Càn chết rồi, Lý Tử Thông hạm đội cũng trốn được không có ảnh. Vân Châu cảng khói lửa từ từ tán đi, Trình Sử Lượng được cứu đi lên thì trong ngực còn ôm lấy khối đốt cháy khét Long Văn Eo. Là Lục Văn Hiên cho lúc trước hắn tín vật. Hiên ca, ta không có bắt hắn lại. Trình Sử Lượng khục lấy nước biển, hốc mắt đỏ bừng. Lục Văn Hiên vỗ hắn lưng, nhìn đến trên mặt biển trôi nổi tấm ván gỗ, đột nhiên cười. Bắt lấy thì sao? Loại này người chết mới sạch sẽ. Tin tức truyền đến Trường An, Lý Thế Dân khỏi bệnh rồi hơn phân nửa. Hắn hạ chỉ truy phong Lục Văn Hiên vì Bắc Bình Vương còn đem Trường Lạc công chúa đổ cưới đưa tới. Dòng giá 20 xe, có chút lụa, đồ sứ, còn có không ít Trường An hạt giống hoa. Phu hoàng nói, để chúng ta tại Vân Châu đủ loại mẫu đơn, chờ sang năm hoa nở, hắn liền đến nhìn xem. Trường Lạc công chúa mở ra một cái hộp gấm, bên trong là đối với Long Phượng chỉnh tường ngọc bội. Còn có cái này, là ban hôn tín vật. Lục Văn Hiên cầm lấy ngọc bội, đột nhiên quỳ một chân trên đất. Công chúa, chờ Vân Châu mẫu đơn mở, ta liền chính thức cưới ngươi. Trình Sử Lượng ở bên cạnh ồn ào nói, Hiên ca, đến lúc đó phải dùng 30 thất han huyết bảo mã khi xính lễ. Ta đã cho ngươi dưỡng hảo. Trịnh Uyển Dung cười ném cho hắn một khối lau mồ hôi bố. Trước tiên đem ngươi cái kia thân biển mùi tanh rửa sạch sẽ lại nói. Thôi oanh oanh cầm nợ mới bản chạy vào, nhìn đến Lục Văn Hiên nói ra. Văn Hiên, ba tư thương đội lại tới rồi, lần này mang theo thật nhiều lưu ly, nói là muốn đổi chúng ta kết hợp cầm. Còn có hồi hồn người, muốn theo chúng ta học trồng lúa nước, đã đem tốt nhất nông trường nhường lại khi ruộng thí nghiệm. Lư Tiêu Vân triển khai một tấm tân địa đồ, phía trên đánh dấu lấy mới xây trạm dịch cùng thương đạo. Phạm Dương Lư Thị gửi thư, nói Trường An đến Vân Châu con đường nhanh đã sửa xong, về sau thương đội lui tới dễ dàng hơn. Lục Văn Hiên nhìn trước mắt cảnh tượng nhiệt náo, đột nhiên nhớ tới vừa tới Vân Châu thì hoang vu. Khi đó tường thành là phá, bách tính là gầy, liên phong bên trong đều mang mùi máu tươi. Mà bây giờ, bọn nhỏ tại trong học đường đọc sách, các thương nhân tại thị trường chung có kẻ mặc cả, các tộc đám cô nương mặc tân làm y phục, trên quảng trường khiêu vũ. Hiên ca, ngươi nhìn. Trình Sử Lượng chỉ vào thành bên ngoài, có mục dân đuổi dê đàn đi qua, bảy cựu bên trong hòa với vài đầu tây vực lạc đà, là ba tư thương nhân lưu lại. Lục Văn Hiên ánh mắt rơi vào nơi xa bờ ruộng bên trên, nơi đó có mấy cái tiểu hài tại chơi diều bên trên vẽ lấy Vân Châu thành huy. Một cái dương cánh hùng lưng, móng vuốt bên trong nắm lấy mạch tuệ. Sang năm mẫu đơn, nhất định sẽ mở rất tốt. Trường Lạc công chúa tựa ở bên cạnh hắn, thanh âm êm dịu nói ra. Lục Văn Hiên nắm chặt trong tay ngọc bội, nhìn đến chiều tà nhuộm đỏ Vân Châu thành tường, đột nhiên cảm thấy tất cả chém giết cùng hy sinh đều đáng giá. Nơi này không còn là biên quan nghèo nàn mà là hơn 20 cái dân tộc cộng đồng ra. Về phần những cái kia núp trong bóng tối kẻ ham muốn, hắn cười cười, nắm chặt bên hông đường đao. Chỉ cần Vân Châu người vẫn còn, chỉ cần mặt này tường thành còn đứng thẳng, liền không có người có thể cướp đi mảnh đất này an ninh. Chương 177, giải quyết hồi hột, chương 177, giải quyết hồi hột. Vân Châu tuyết rơi 3 ngày 3 đêm, tường thành bên trên tuyết động có thể không có quá gối đóng. Lục Văn Hiên hất lên áo lông chồn đứng tại thành lâu, trong tay nắm đuốt vùi lọ sơn mật thư. Hiên ca, đây đều canh ba, hồi hột người còn không có động tĩnh. Trình Sử Lượng dậm chân tiến đến, giáo sắt đi góc tường khẽ nghiêng, bắn lên tuyết bọt rơi vào lửa than trong chậu, ẩm bốc lên khói trắng. Lục Văn Hiên không ngẩng đầu, đầu ngón tay lướt qua trên thư đột quyết dư nghiệt cấu kết hồi hột quý tộc, muốn thừa dịp đêm tuyết cấp lương mấy chữ, lông mày phong chăm chú cao lên đến. Vành anh bên kia nói, hồi hột thương đội hôm qua liền nên đến, bây giờ còn chưa vào thị trường chung. Chuẩn là đám kia rác rưởi dở trò quỷ. Trình Sử Lượng giáo sắt trong tay xoay một vòng. Nếu không ta mang Huyền Giáp quân trở về hột doanh địa tìm kiếm, dám động chúng ta lương xe, đem bọn hắn trên phòng toàn bộ sốc. Chờ chút. Lục Văn Hiên đè lại hắn cánh tay, ánh mắt rơi vào tường thành bên ngoài đất tuyết bên trên. Nơi đó có một chuỗi mới mẻ dấu vó ngựa, móng ngựa hình dạng là cây vực đặc thủ Nguyệt Nha Văn. Không phải hồi hồn người, là đột quyết kỵ binh. Đúng lúc này, Trịnh Uyển Dung bọc lấy thân bạch hổ phi phong xông lên, mũ trùm bên trên tuyết tuôn rơi xuống. Cha được. Hồi hột thủ lĩnh tiểu nhi từ 3 ngày trước liền đi đột quyết doanh địa, nói là thương lượng thị trường trung giá cả đến bây giờ không có trở về. Quả nhiên có vấn đề. Lục Văn Hiên đem mật thư đi trong chậu than quan ra, kia lửa nhỏ vòng quanh cho giấy bay đứng lên. Trình Sử Lượng mang 500 người đi kho lúa, đem lương xe đều đổi thành không, phía trên đóng tầng dâm dạ. Uyển Dung, người lĩnh nọ tiễn đội đi Tây Sơn miệng mai phục, nhớ kỹ, nghe ta cái mõ âm thanh động thủ lần nữa. Trịnh Uyển Dung nhìn về phía Lục Văn Hiên. Cái kia hồi hột lão hổ ly làm sao bây giờ? Hắn bây giờ đang ở thành bên trong dịch quán, muốn hay không trước trói lại? Không cần. Lục Văn Hiên nhìn qua nơi xa hồi hột doanh địa đống lửa, khóe miệng móc ra một vệt cười lạnh. Giữ lại hắn, nhìn tuần vui này làm sao diễn? Tuyết rơi càng chặt hơn, lông lông giống như bông tuyết đem thiên địa đều dán thành một mảnh trắng. Trình Sử Lượng vội vàng 20 chiếc lương xe đi về phía Tây Sơn cầu đi, mỗi chiếc xe bên trên đều cắm mặt Vân Châu quân lương lá cờ, vết bánh xe khắc ở trong đống tuyết kéo đến lao dài. Mấy ca đều lên tinh thần một chút. Trình Sử Lượng tìm chặt ngựa, giáo sắt đi xe giúp đỡ một đập. Đợi lát nữa nghe ta hiệu lệnh, đem xe niết lên liền hướng lui về, đừng ham chiến. Huyền Giáp quân đám binh sĩ nín cười ứng với. Ai cũng biết, những này lương trong xe trang không phải lúa mì thanh hoa, là bọc lấy rơm dạ tảng đá. Thôi oanh oanh tính qua, một chiếc xe tảng đá đủ nện choáng 10 cái đột quyết binh. Vừa mới tiến Tây Sơn miệng, hai bên rừng cây bên trong đột nhiên chuyển đến sói chu. Trình Sử Lượng căng thẳng trong lòng, đây không phải sói chu, là người đột quyết liên lạc tín hiệu. Đến. Hắn khẽ quát một tiếng, vừa dứt lời, rừng cây bên trong liền thoát ra đen nghịt bóng người, dẫn đầu là cái mang thanh đồng mặt nạ đột quyết tướng lĩnh. Bắt lấy lương xe, thưởng 10 đồng ưu. Mặt nạ tướng lĩnh gào thét xông qua, đột quyết kỵ binh giống như thủy triều tràn qua đất tuyết, móng ngựa đạp vỡ ban đêm yên tĩnh. Trình Sử Lượng cố ý hoảng hồn vung giáo sắc ngăn cản hai lần liền hướng lui lại. Các huynh đệ, mau bỏ đi, lương xe giữ không được. Người đột quyết hoan hô nhào về phía lương xe, đao búa phòng thai bổ mà hủy đi thùng xe. Liên tại bọn hắn phát hiện trong xe tất cả đều là tảng đá trong nháy mắt, Trình Sử Lượng đột nhiên huýt sáo. Oeng! 20 chiếc lương xe đồng thời bị Huyền Giáp quân lật tung, tảng đá lăn một chỗ, đem người đột quyết đuổi ngựa vấp đến ngã trái ngã phải. Trình Sử Lượng nhân cơ hội quay đầu ngựa lại, giáo sắc quét ngang, đem xông lên phía trước nhất mấy cái đột quyết binh đánh rơi dưới ngựa. Chúng kế, rút lui. Mặt nạ tướng lĩnh tức giận đến oa oa gọi, có thể đã chậm. Trịnh Huyền Dung cái mõ âm thanh đột nhiên tại thung lũng bên trong nổ vang, hai bên trên vách đá nỏ tiễn giống hạt mưa giống như rơi xuống, người đột quyết bị bắn ra người ngã ngựa đổ. Trình Sử Lượng giết đến hưng khởi, giáo sắc mua đến như gió xe. Hiên ca nói, để lại người sống, bắt cái kia mang mặt nạ. Huyền Giáp quân gào khóc lấy sông đi lên, đem còn sót lại đột quyết binh vây vào giữa. Mặt nạ tướng lĩnh muốn rút đao tự vẫn, bị Trình Sử Lượng một giáo đánh dụng loan đao, dẫm lên hắn mặt lạnh cười nói, đột quyết rất rưởi, cũng dám đến Vân Châu Dương Ai. Dịch quán bên trong hồi hột thủ lĩnh cả đêm không có chợp mắt. Hắn ngồi tại hỏa lô một bên, trong tay rượu sữa ngựa ấm lại mát, nghe thấy Tây Sơn chuyển miệng đến tiếng chém giết, tay run đến kém chút đem chén rượu rơi trên mặt đất. Thủ lĩnh, nếu không chúng ta chạy a? Bên cạnh thân vệ gấp đến độ thẳng xoa tay. Lục Văn Hiên nếu là biết tiểu công tử cùng người đột quyết cấu kết, khẳng định không tha cho chúng ta. Thủ lĩnh còn chưa lên tiếng, môn đột nhiên bị đá văng. Lục Văn Hiên mang người đứng tại cổng, phi phong bên trên tuyết hóa thành nước, tí tí tách tách rơi trên mặt đất. Thủ lĩnh ngược lại là thanh nhàn, ta người tại bên ngoài liều mạng, ngươi ở chỗ này uống rượu. Thủ lĩnh tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, eo thật sâu cong xuống dưới. Lục đại nhân nói đùa, ta đây là đang vì Vân Châu cầu phúc. Cầu phúc. Lục Văn Hiên đi đến trước mặt hắn, đem cái đấm máu đổ vật ném ở trên bàn. Là cái thanh đồng mặt nạ, phía trên còn dính lấy óc. Quen biết cái này sao? Ngươi nhi tử bằng hữu vừa bị ta bắt lấy, nói phải đưa ngươi phần đại lễ. Thủ lĩnh mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Lục đại nhân tha mạng, là ta không biết dạy con, bị người đột quyết lừa gạt. Ta thật không biết bọn hắn muốn cướp lương a. Lục Văn Hiên không để ý tới hắn, quay người đối với Trình Sử Lượng nói ra. Đem hồi hột doanh địa người đều gọi tới, liền nói thủ lĩnh có chuyện quan trọng thương lượng. Sau nửa canh giờ, dịch quán sân bên trong quỳ đầy hồi hột người. Lục Văn Hiên đứng tại trên bậc thang, trong tay giơ mặt nạ. Người đột quyết dùng các ngươi tiểu công tử làm mồi nhử, muốn cướp Vân Châu lương, đoạn chúng ta tất cả mọi người đường sống. Hôm nay việc này, các ngươi thấy thế nào? Trong đám người bạo động đứng lên, có cái tóc trắng lao giả chống quải trượng đứng lên đến. Lục đại nhân, chúng ta hồi hột cùng Vân Châu thông thương 5 năm, thời gian trải qua so trước kia tốt gấp 10 lần. Người đột quyết không phải thứ gì, chúng ta giúp ngươi đánh bọn hắn. Đúng, đánh bọn hắn. Càng ngày càng nhiều người hô đứng lên, có người còn đem bên hông loan đao rút ra, đi trên mặt đất một trận. Dám gạt chúng ta, chặt bọn hắn. Thủ lĩnh nhìn đến quần tình xúc động tộc nhân, đột nhiên quạt mình một bạt hai. Lục đại nhân, ta hồ đồ. Ta hiện tại liền mang tộc nhân vây lại người đột quyết hang ổ, cho ngài buổi tội. Lục Văn Hiên gật đầu. Tốt. Nhưng nhớ kỹ, Vân Châu quý củ. Bằng hữu đến có rượu ngon, xài lang đến có đau thương. Lần sau còn dám cấu kết ngoại nhân, cũng không phải là đánh một trận đơn giản như vậy. Chương 178, Lý Trị lại tìm đến phiền phức. Chương 178, Lý Trị lại tìm đến phiền phức. Tây Sơn Miệng đại thắng tin tức truyền đến Trường An thì Lý Trị đang tại Ngự Hoa Viên thường ai. Phong Huyền Linh bưng lấy chiến báo, cười đến râu ria đều vểnh lên đứng lên. Điện hạ, Lục Văn Hiên lại lập công lớn, không chỉ có bảo vệ quân lương, còn để hồi hột người triệt để quy thuận, Bắc cảnh lần này an ổn. Lý Trị lại không cười, đầu ngón tay tại chiến báo bên trên gõ gõ. Hắn ngược lại là càng ngày càng khả năng, Vân Châu binh quyền, quyền kinh tế, quyền nhân sự, tất cả trong tay hắn. Phong tướng, ngươi nói, nếu là hắn muốn phản, làm sao bây giờ? Phong Huyền Linh tâm lý hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Điện hạ quá lo lắng. Lục Văn Hiên đối với đại đường trung thành tuyệt đối, Vân Châu các tộc bách tính đều ủng hộ hắn, nếu là hắn phản, thiên hạ người đều không đáp ứng. Có đúng không? Lý Trị cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo móc ra phong thư. Vậy cái này phong từ Đột Quyết doanh địa tìm ra đến thư, giải thích thế nào? Thư là dùng Đột Quyết văn viết, Phong Huyền Linh nhìn không có mấy hàng, sắc mặt liền thay đổi. Trên đó viết Lục Văn Hiên tư thông Đột Quyết, đáp ứng chia đều Bắc cảnh, còn che kín mọi người Vân Châu có lớn. Đây là giả tạo. Phong Huyền Linh gấp đến độ thẳng dậm chân. Điện hạ, đây nhất định là phế thái tử bộ hạ cũng làm quỷ, muốn châm ngòi ngài cùng Lục Văn Hiên quan hệ. Lý Trị đem thư ném xuống đất. Có phải hay không giả tạo, tra xét mới biết được. Truyền châm ý chỉ, để ngự sử đài người đi Vân Châu, hảo hảo điều tra thêm Lục Văn Hiên sổ sách. Phong Huyền Linh biết, đây trang một cái liền không có chuyện tốt. Ngự sử đài người đều là chút trứng gà bên trong chọn xương cốt chủ, đến Vân Châu, không tra ra điểm vấn đề là sẽ không bỏ qua. Hắn vụng trộm cho Lư Tiêu Vân viết phong mật thư, để nàng nhắc nhở Lục Văn Hiên cẩn thận. Ngự sử đài người đến Vân Châu thì mang theo dòng giá lượng xe hồ sơ. Dẫn đầu ngự sử họ Chu, là cái người cao gầy, râu dê lưu đến lao giải, xem ai cũng giống như nhìn tặc. Lục đại nhân, điện hạ có chỉ, muốn thanh tra Vân Châu 3 năm thuế má cùng quân lương chứng mục. Chu ngự sử ngồi tại trong phòng nghị sự, bắt chéo hai chân. Phiền phức thôi trưởng quỹ đem sổ sách đều rời ra ngoài đi, chúng ta phải cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Thôi Minh Minh đã sớm chuẩn bị, để cho người ta đem sổ sách một chồng chồng chất mang lên đến, mà đến so với người còn cao. Chu đại nhân cứ việc tra, chúng ta Vân Châu sổ sách, bút bút rõ ràng, một phân một hào đều chống lại tra. Chu ngự sử lật ra hai quyển liền nhíu mày lại. Thôi Minh Minh sổ sách nhớ kỹ quá nhỏ, ngay cả ngày nào mua bao nhiêu cái châm đều viết rõ ràng, muốn chọn sai cũng khó khăn. Hắn nhãn châu xoay động, đột nhiên hỏi: "Nghe nói Lục đại nhân dùng 34 ngân tệ cùng người đột quyết đổi chiến mã. Đây chính là trái với triều đình quy chế, sổ sách bên trên làm sao không có nhớ?" "Đó là thị trường trung bình thường giao dịch, đã sớm báo hộ bộ phê." Lục Văn Hiên xuất ra phê văn. "Chu đại nhân nếu là không tin, có thể đi tra hộ bộ lưu trữ." Chu ngự sử bị nẹn phải nói không ra nói, tâm lý mang thầm: "Đây họ Lục thật sự là khó chơi." Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tùy tùng tiểu quan lại tranh thủ thời gian đứng lên đến: "Lục đại nhân, chúng ta còn muốn điều tra thêm quân kho, nhìn xem quân giới phải trang đầy đủ." Trịnh Uyển Dung cười lạnh một tiếng: "Quân kho là trọng địa, há lại nói tra liền tra? Trừ phi có bệ hạ binh phủ." Chu ngự sử mặt tăng thành màu gan heo: "Hắn nào có cái gì binh phủ, đó là muốn kiếm cớ." Đúng lúc này, Trình Sử Lượng gánh giáo sát xuống tới, trên thân còn mang theo mùi máu tươi. "Hiên ca, hồi hột người đem Đột Quyết hang ổ bừng, bắt hơn 300 cái tù binh, ngài đi xem một chút xử trí như thế nào." Lục Văn Hiên đứng dậy đi ra ngoài, cố ý không để ý tới Chu ngự sử. Chu ngự sử nhìn đến hắn bóng lưng, tức giận đến râu ria đều run lên. Đây rõ ràng là cố ý cho hắn khó chịu. Chờ Lục Văn Hiên khi trở về, Chu ngự sử đã mang người đi. Thôi Minh Minh cầm tờ giấy tiền đến, là tiểu quan lại không cẩn thận rơi, trên đó viết như cha không ra vấn đề, liền vu cáo hắn tư tàng binh khí. "Đám này tiểu nhân." Trình Sử Lượng tức giận đến muốn đuổi theo ra ngoài, bị Lục Văn Hiên ngăn lại. "Để bọn hắn đi cáo." Lục Văn Hiên nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết, ánh mắt băng lãnh. "Ta ngược lại muốn xem Trường An những người kia có thể chơi ra hoa gì dạng." Chu ngự sử trở về Trường An thì, đế giày tuyết còn không có hoa thấu. Hắn không có đi ngự sử đài giao nộp, trực tiếp chui vào thái tử bộ hạ cũ Lý Thượng Thư phủ đệ. "Đại nhân, đây là tại Vân Châu tra đến đồ vật." Chu ngự sử móc ra cái hộp gấm, bên trong là khối khắc lấy Vân Châu quân hiệu đầu mũi tên. Nhưng thật ra là hắn để tiểu quan lại mô phỏng. Lục Văn Hiên tư tạo quân giới, đầu mũi tên bên trên họa tiết cũng dám dùng long văn, đây không phải mưu phản là cái gì? Lý Thượng Thư tay vuốt tròm râu cười lạnh. "Liền đây, muốn vặn ngã hắn còn kém xa lắm." Hắn thử giá sách sau rút ra phần hồ sơ. Nghe nói hắn để hề tộc người khi quân hộ giáo đầu. Cái này mới là vết thương chí mạng. "Đi, đem phần này hồ sơ giao cho bệ hạ, liền nói Lục Văn Hiên cấu kết dị tộc, nưu toan lấy di chế yến." Hồ sơ bên trong là mấy tấm mơ hồ chân dung, vẽ là hề tộc giáo đầu tại dạy viện giáp quân bắn tên. Chu ngự sử nhãn tình sáng lên. Vẫn là đại nhân cao minh. Chiêu này đủ hắn uống một bình. Ngày kế tiếp tảo triều, Chu ngự sử bưng lấy hồ sơ quỳ gối Thái Cực Điện trung ương, than thở khóc lóc. "Điện hạ, Lục Văn Hiên tại Vân Châu trắng trận bắt đầu dùng hề tộc người, ngay cả huyền giáp quân giáo đầu đều là dị tộc. Hắn còn tư tạo long văn quân giới, lòng dạ đáng chém a." Lý Trị nhìn đến chân dung, lông mày càng nhăn càng chặt. Phong Huyền Linh tranh thủ thời gian ra khỏi hàng. "Điện hạ, hề tộc sớm đã quy thuận đại đường, Lục Văn Hiên dùng bọn hắn khi giáo đầu, chính là thể hiện ta đại đường kiêm dung cũng xúc. Về phần long văn đầu núi tên, nhất định là có người giả tạo, hãm hại trung lương. Phong tướng đây là giả nên hồ đồ rồi." Lý Thượng Thư nhảy ra ngoài. "Dị tộc đó là dị tộc, lòng lang dạ thú. Vạn nhất bọn hắn cùng Lục Văn Hiên liên thủ, Bắc cảnh cũng không phải là đại đường." Triều đình bên trên lập tức lẫn lộn cùng nhau. Lý Trị bị làm cho đau đầu, vô long nghỉ. "Đủ." Truyền châm ý chỉ, để Lục Văn Hiên đem hề tộc giáo đầu rút lui, quân giới toàn bộ nộp lên trên kiểm tra thực hư. Nếu có chống lại, lấy kháng chỉ luận xử. Ý chỉ truyền đến Vân Châu thì, Lục Văn Hiên đang tại nhìn hề tộc giáo đầu huấn luyện tân binh. Cái kia giáo đầu gọi ba đồ, tiến thuật so Trình Sử Lượng còn chuẩn, huyền giáp quân binh sĩ đều phục hắn. "Hiên ca, đây cái gì cầu thí ý chỉ?" Trình Sử Lượng đem thánh chỉ quăng xuống đất. Ba đồ huynh đệ cùng chúng ta xuất sinh nhập tử, dựa vào cái gì rút lui hắn? Trương An đám hôn đảng kia có phải hay không mắt ngủ? Ba đồ lại nhặt lên thánh chỉ, đôi tay đưa cho Lục Văn Hiên, âm thanh bình tĩnh. Quận vương, rút lui liền rút lui, ai chỉ cần có thể bảo vệ Vân Châu, ta làm gì đều được. Không được. Lục Văn Hiên đem thánh chỉ vò thành một cục. Đây không phải có rút lui hay không giáo đầu sự tình, là bọn hắn muốn cầm bóp Vân Châu binh quyền. Hôm nay rút lui ngươi, ngày mai liền dám rút lui Trình Sử Lượng, hậu thiên liền dám thanh đao gác ở trên cổ ta. Chính Uyển dung kiếm vụt mà xuất vỏ. Vậy chúng ta liền phản. Bang Vân Châu hiện tại binh lực chưa hẳn sợ Trường An. Phản. Lục Văn Hiên lắc đầu. Chúng ta thủ Vân Châu, thủ là bách tính, không phải là vì mình làm hoàng đế. Hắn nhìn về phía Lư Tiêu Vân. Để Phạm Dương Lư Thị đem Lý Thượng Thư cùng Chu Ngự Sử cấu kết chứng cứ đưa tới, ta muốn để bệ hạ nhìn xem, đến cùng là ai đang làm trò quỷ. Trường An thúc giục ý chỉ một đạo tiếp một đạo, cuối cùng thậm chí phái tới cấm quân phó thống lĩnh mang theo 300 người, nói là hiệp trợ nộp lên trên quân giới. Bộ này thống lĩnh họ Vương, là Lý Thượng Thư em vợ, vừa tới Vân Châu liền hoành đến không được. Lục đại nhân, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Trong vòng 3 ngày không đem quân giới giao ra, đừng trách ta mang binh cường công. Lục Văn Hiên mặc kệ hắn, để thôi Oanh Oanh mang theo Vương Phó thống lĩnh đi quân kho. Muốn nhìn liền nhìn, xem hết cút nhanh lên. Trong quân khố chất đầy đao thương kiếm kích, thôi Oanh Oanh cầm sổ sách từng cái kiểm kê. Đây là 3 năm trước đây triều đình phát hành đao, tổng 500 đi. Đây là năm ngoái từ người đột quyết trong tay thu được loan đao, 300 đi. Vương Phó thống lĩnh căn bản không nhìn sổ sách, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trong góc cái dương. Ở bên trong là cái gì? Mở ra. Trong dương là chút vết rỉ loang lổ cũ đầu mũi tên, phía trên họa tiết siêu siêu vẹo vẹo, đừng nói long văn, ngay cả sói văn cũng không bằng. Thôi Oanh Oanh vừa cười vừa nói, đây là vừa kiến quân chân thì các huynh đệ mình chế tạo, đã sớm không cần. Vương đại nhân nếu là ưa thích đều lấy về tốt. Vương Phó thống lĩnh mặt đều khí xanh lục, hắn vốn muốn tìm chút long văn quân giới chứng cứ, không nghĩ tới tất cả đều là rách dưới. Siêu, cho ta cẩn thận siêu. Cấm quân lục tung, ngay cả nhà sĩ đều không buông tha, cuối cùng chỉ tìm tới vài hũ Trình Sử Lượng dấu liệt cửu. Thế nào? Vương đại nhân hài lòng? Lục Văn Hiên ôm lấy cánh tay đứng tại cổng, nếu là còn cảm thấy chưa đủ, ta để cho người ta đem tường thành phá hủy cho người xem. Vương Phó thống lĩnh xám xịt mang người đi. Trình Sử Lượng nhìn đến bọn hắn bóng lưng mắng, cháu trai này khẳng định không có ý tốt, nói không chừng ở ngoài thành nhận dấu người. Hắn không dám. Lục Văn Hiên nhìn qua nơi xa thị trường trung, Vân Châu các tộc bách tính đều nhìn đâu, nếu là hắn dám động thủ, không cần chúng ta xuất thủ, 34 thương nhân lạc đà đội là có thể đem bọn hắn giẫm thành thịt nát. Chương 179, Vân Châu sự tình tự mình giải quyết, chương 179, Vân Châu sự tình tự mình giải quyết. Vương Phó thống lĩnh ở ngoài thành lệ 12 ngày, thấy Vân Châu trên dưới bền chắc như thép, ngay cả hệ tộc tiểu hài đều cầm ná cao su nhìn bọn hắn chằm chằm, đành phải xám xịt mà trở về Trường An. Hắn vừa đi, Lư Tiêu Vân liền mang đến tin tức tốt. Phạm Dương chứng cứ đến. Lý Thượng Thư thu người đột quyết hoàng kim, để Trung Ngự Sử cố ý gây chuyện, còn dự định để Vương Phó thống lĩnh tại quân kho phóng hỏa, giả tạo chúng ta từ chối giao nộp quân giới giả tượng. Lục Văn Hiên nhìn đến chứng cứ bên trong sổ sách, đột nhiên cười. Lý Thượng Thư muốn chơi hỏa, vậy chúng ta liền bồi hắn chơi đùa. Oanh Oanh, đi nói cho 34 thương nhân, liền nói ta muốn bán một nhóm Long Văn quân giới giá cả tùy tiện mở. Hiên ca ngươi muốn làm cái gì? Trình Sử Lượng một mặt bối rối. Câu cá. Lục Văn Hiên ánh mắt lóe sáng. Lý Thượng Thư không phải muốn bắt ta nhược điểm sao? Ta liền cho hắn đưa một cái. 34 thương đội đầu lĩnh gọi Hạ Sạn, là cái khôn khéo bản tử. Nghe nói Lục Văn Hiên muốn bán Long Văn quân giới trợn cả mắt lên. Lục đại nhân, đây chính là rơi đầu mua bán. Hạ Sạn xoa xoa tay, ngữ khí lại tràn đầy hưng phấn. Yên tâm, không phải thật sự Long Văn. Lục Văn Hiên xuất ra cái đầu mũi tên, phía trên họa tiết là dùng vàng kim phát vẽ, một cọ liền rơi. Ngươi chỉ cần đem tin tức thả ra, nói Vân Châu có nhóm cầm giới muốn bán cho người đột quyết, tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi. Hạ Sạn lập tức minh bạch, đại nhân là muốn dẫn xà xuất động. Không có vấn đề, ta cái này an bài, cam đoan để Trường An người nghe được rõ ràng. Tin tức quả nhiên giống đã mọc cánh, rất nhanh liền truyền đến Lý Thượng Thư trong lỗ tai. Hắn vui mừng quá đỗi, lập tức phái Chu Ngự Sử mang người cải trang thành đột quyết thương nhân đi Vân Châu chắp đầu. Chu Ngự Sử mặc người đột quyết trường bảo, tại thị trường trung tiểu quán bên trong gặp được Hạ Sạn. Nghe nói ngươi có đồ tốt, hắn hạ giọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hạ Sạn ra hiệu hắn cùng mình đến, rẽ trái lượn phải tiến vào cái kho hàng. Kho hàng bên trong bày biện 10 cái hòm gỗ, mở ra xem, bên trong tất cả đều là khắc lấy Long Văn đao kiếm. Kỳ thực đều là thôi Oanh Oanh để cho người ta đi suốt đêm chế hàng giả. Thế nào? Nhóm này hàng có đủ hay không kỉnh? Hạ Sạn vỗ cái dương hỏi. Chu Ngự Sử cầm lấy thanh đao, thấy phía trên Long Văn siêu siêu vẹo vẹo, tâm lý ngược lại càng tin. Đây nhất định là vụn trồng tạo, không dám quá tinh tế. Bao nhiêu tiền? Hoàng kim 5.000 lượng. Hạ Sạn sư tử ngoạm mồm. Thành giao. Chu Ngự Sử khẽ cắn môi. Ta trước giao một nửa tiền đặt cọc, hàng đến trả tiền. Hắn vừa đem tiền đặt cọc giao cho Hạ Sạn, kho hàng môn đột nhiên bị đá văng. Lục Văn Hiên mang người đứng tại cổng, sau lưng còn đi theo mấy cái Trường An đến Ngự Sử. Là phòng Huyền Linh vụn trộm phái tới, chuyên môn phụ trách kiểm chứng. Chu đại nhân, mặc đồ này rất độc đáo a. Lục Văn Hiên cười nói, cấu kết 34 thương nhân đầu cơ trục lợi cầm giới, còn dám giả mạo người đột quyết, đây tội đủ ngươi chết 10 trở về đi. Chu Ngự Sử dọa đến co quắp trên mặt đất, chỉ vào Hạ Sạn, là hắn dẫn dụ ta, là Lục Văn Hiên thiết cái bẫy. Cái bẫy? Hạ Sạn xuất ra sổ sách. Chu đại nhân, ngài mới vừa nói sau khi chuyện thành công, Lý Thượng Thư sẽ bảo đảm ta tại Trường An mở cửa hàng, lời này ta có thể đều nhớ kỹ. Phong Huyền Linh phái tới Ngự Sử lập tức tiến lên. Chu Ngự Sử, cùng chúng ta trở về Trường An á, bệ hạ chờ lấy nghe ngươi giải thích đâu. Chu Ngự Sử bị áp tại Trường An tin tức, giống tiếng sấm đồng dạng trên triều đình tiếng vang mở. Lý Trị nhìn đến Chu Ngự Sử lời khai, tức giận đến toàn thân phát run. Lý Tung, ngươi còn có lời gì nói? Lý Trị đem lời khai nện ở Lý Thượng Thư trên mặt. Cấu kết Ngự Sử, hãm hại Trung Lương, còn muốn tư thông ba tư thương nhân, ngươi có phải hay không muốn đem đại đường Giang Sơn đều bán? Lý Thượng Thư co quắp trên mặt đất, một câu cũng nói không nên lời. Lý Trị hạ lệnh đem hắn đánh vào thiên lao, Chu Ngự Sử chạm lập quyết. Giải quyết bên trong họa, Lý Trị rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hạ chỉ trấn an Lục Văn Hiên. Vân Châu sự tình, là trẫm tin vào sàng luôn, ủy khuất ngươi. Hệ tộc giáo đầu như cũng phân công, quân giới không cần nộp lên trên. Ý chỉ truyền đến Vân Châu thì toàn thành bách tính đều đi ra. Khiết đan mục dân vội vàng dây bỏ, hệ tộc cô nương bưng lấy trà sữa, ba tư thương nhân thậm chí thả lên pháo hoa, đem Vân Châu bầu trời đem chiếu lên giống ban ngày. Hiên ca, lần này cuối cùng an tâm. Trình Sử Lượng uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ôm Ba Đồ bả vai. Về sau ai còn dám nói ngươi nói xấu, ta cái thứ nhất bổ hắn. Ba Đồ cũng khó được uống chén rượu, vừa cười vừa nói, vẫn là Lục đại nhân có biện pháp. Ta liền biết, người tốt có hảo báo. Trịnh Uyển Dung nhìn đến náo nhiệt đám người, đột nhiên đối với Lục Văn Hiên nói ra, ngươi đã sớm ngờ tới có thể như vậy, đúng hay không? Ngờ tới cái gì? Ngờ tới bách tính sẽ đứng tại ngươi bên này. Trịnh Uyển Dung con mắt tại trong ngọn lửa lập lòe tỏa sáng. Ngươi cố ý để Hạ Sản đem tin tức thả ra, không riêng gì vì dẫn Chu Ngự Sử mắc câu, càng là muốn cho Trường An nhìn xem, Vân Châu nhân tâm là hướng về ai. Lục Văn Hiên không nói chuyện, chỉ là nhìn qua nơi xa tường thành. Tường thành bên trên, Thôi Hoanh Hoanh cùng Lư Tiêu Vân đang tại treo đèn lồng đỏ, Trường Lạc công chúa đứng tại các nàng bên người, cười đến giống đóa hoa. Đúng vậy à, hán thủ cho tới bây giờ không phải một tòa băng lãnh tường thành, mà là trong tưởng những người này. Bọn hắn đến từ khác biệt dân tộc, nói đến khác biệt ngôn ngữ, lại bởi vì Vân Châu cái nhà này, chăm chú đứng chung một chỗ. Trình Sử Lượng đột nhiên hô lớn: "Hiên ca, đến lượt ngươi uống rượu." Lục Văn Hiên cười đi qua, tiếp nhận bát rượu. Trình Sử Lượng, Trình Uyển Dung, Thôi Hoanh Hoanh, Lư Tiêu Vân, Trường Lạc công chúa, Ba Đồ, tất cả mọi người đều giơ lên chén, tại đầy trời pháo hoa dưới, cùng hô lên: "Kính Vân Châu, kính bách tính, kính chúng ta ra." Bát rượu va chạm âm thanh, cùng pháo hoa tiếng bạo liệt, bách tính tiếng hoan hô xen lẫn trong cùng một chỗ, thành Vân Châu nhất động lòng người lạc trương. Bình tĩnh thời gian cũng không lâu lắm, Lang Sơn phương hướng lại dâng lên khói báo động. Lần này không phải người đột quyết, là từ Tây vực trốn qua đến Thương Lữ, nói Đại Thực Quốc quân đội đánh tới, đã chiếm lĩnh Sơ Lạc, đang đi Vân Châu phương hướng tiến quân. Đại Thực Quốc. Lục Văn Hiên trải rộng ra địa đồ, Sơ Lạc ly Vân Châu còn có ngàn dặm xa, nhưng hắn biết, những này Tây vực thiết kỵ chốc lát phát động điên đến, so người đột quyết càng khó chơi hơn. Bọn hắn kỵ binh dùng là loan đao, so chúng ta hoành đao càng nhẹ nhàng, còn am hiểu dùng máy ném đá. Lư Tiêu Vân xuất ra Phạm Dương đưa tới tình báo. Nghe nói bọn hắn đã chiếm đoạt ba tư hơn phân nửa quốc thổ, dạ tâm không nhỏ. Trình Sử Lượng xoa tay nói ra, bất kể hắn là cái gì đại thực cắt nhẹ, dám đến Vân Châu liền đánh. Lần trước hất phong khẩu dầu hỏa còn lại không ít, vừa vặn cho bọn hắn nếm thử. Trịnh Huyền Dung lại cau mày nói ra, Sơ Lạc thủ quân có một vài người, cũng đỡ không nổi bọn hắn, có thể thấy được sức chiến đấu không tầm thường. Chúng ta không thể phớt lờ. Lục Văn Hiên ngón tay tại địa đồ bên trên lướt qua, đại thực quốc viễn đạo mà đến, thiếu nhất là lương thảo. Thôi Hoanh Hoanh, để thương đội đem ven đường đồng cọt đều đốt đi, đoạn bọn hắn tiếp tế. Trịnh Huyền Dung, ngươi mang 5.000 người đi thủ Ngọc Môn Quan, nơi đó là bọn hắn tiến vào Bắc Cảnh phải qua đường. Trình Sử Lượng, chúng ta thủ Vân Châu thành, chờ bọn hắn đến. Hắn dừng một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mặt khác, phái người đi thông chi Tây vực các quốc gia, nói cho bọn hắn, đại thực việc lớn quốc gia Sài Lang, hôm nay nuốt Sơ Lạc, ngày mai liền sẽ nuốt bọn hắn. Muốn mạng sống, liền cùng chúng ta liên thủ. Trường Lạc công chúa nắm chặt hắn tay nói ra, cần ta cho phụ hoàng viết thư sao? Để Trường An phái binh trợ giúp. Không cần. Lục Văn Hiên lắc đầu. Trường An binh nước xa không cứu được lửa gần. Lại nói, Vân Châu sự tình, chính chúng ta có thể giải quyết. Chương 180, toàn văn xong, chương 180, toàn văn xong. Đại thực quân công thành truy lần thứ nhìn đện ở Vân Châu thành trên cửa thì Lục Văn Hiên đang đứng tại thành lâu chỗ cao nhất, trong tay nắm nuốt khối từ đầu mũi tên bên trên bẻ vụ sắt. Thành bên dưới tiếng la giết chấn động đến thành gạch đều tại rung động. Trịnh Uyển Dung nọ tiễn đội đã đổi thứ 3 phát tiến hạng, Trình Sử Lượng giáo sắt bên trên dính lấy huyết đông lạnh thành vụ băng, vẫn như cũ tại trận địa địch bên trong giết đến giống đầu mánh hổ. Hiên ca, thành tây tưởng nhanh không chống nổi. Ví Chỉ Bảo Lâm hét lớn một tiếng. Lục Văn Hiên cúi đầu nhìn về phía Lư Tiêu Vân đưa tới cấp báo. Lý Thượng Thư tại Trường An bị xử trảm tin tức rốt cuộc truyền đến, Phòng Huyền Linh dẫn đầu viện quân đã qua Ngọc Môn Quan, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến. Hắn đột nhiên cười to đứng lên, đem vụn sắt đi thành tiếp theo ném. Các huynh đệ, Trường An viện quân đến, giết lùi đám này rất rưởi, chúng ta uống khánh công rượu. Trên cổng thành đám binh sĩ buộc phát ra rung trời reo hò, mọi mệnh thân thể phảng phất trong nháy mắt rót đầy khí lực. Thôi Hoanh Hoanh mang theo bọn dân phu gánh đá lăn sông lên tường thành, ngay cả ba tư thương nhân hạ sản đều giơ loan đao gia nhập chiến đấu, hắn lạc đà đội dưới thành hợp thành một đạo lâm thời phòng tuyến. Đại thực quân hạ Liệp hạ cưỡi bạch tượng, tại trận sau thấy muốn rách cả mí mắt. Hắn không nghĩ tới tòa này nhìn như cằn cỗi biên thành càng như thế ngoan cố, đánh nửa tháng không chỉ có không có phá thành, ngược lại hao tổn gần nửa binh lực. Dùng máy ném đá, đập ra cửa thành. Bản hạ Liệp hạ muốn đổ thành 3 ngày. Cự thạch gào thét lên nện ở tường thành bên trên, khói bụi tràn ngập bên trong, Trường Lạc công chúa âm thanh đột nhiên vang lên. Văn Hiên, nhìn phía đông. Lục Văn Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường chân trời nâng lên quần quần khói bụi, phía trước nhất cái kia lá cờ lớn treo lên đường tự, dưới ánh mặt trời chói lóa mắt. La Phong Huyền Linh viện quân đến. Là viện quân. Viện quân đến. Trên cổng thành tiếng hoan hô cơ hồ muốn lật tung tầng mây. Trình Sử Lượng một giáo sắt đem đại thực quân công thành truy nệ đức, chỉ vào hạ Liệp hạ bạch tượng cười to nói: "Tô tử, ra ra ngươi viện quân đến, còn không tranh thủ thời gian dập đầu cầu xin tha thứ." Hạ Liệp hạ vừa sợ vừa giận, vừa muốn hạ lệnh rút lui, chỉ thấy Vân Châu thành môn đột nhiên mở rộng. Lục Văn Hiên một ngựa đi đầu vào ra, đường đao bên trên hàn quang so đất tuyết còn sáng. Muốn chạy, đã chậm. Huyền giáp quân giống như thủy triều tuôn ra, cùng viện quân tiền hậu giáp kích. Đại thực quân vốn là sĩ khí hạ xuống, giờ phút này càng là quân lính tan rã. Hạ Liệp Hạ Bạch Tượng chấn kinh phi nước đại, đem hắn lắc tại trên mặt đất, bị Trình Sử Lượng một giáo đính tại trong đống tuyết. Người đầu hàng không giết. Lục Văn Hiên tiếng giống truyền khắp chiến trường, còn sót lại đại thực binh sĩ nhao nhao ném vũ khí nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng. Sau 3 ngày, Vân Châu tuyết hóa. Phong Huyền Linh đứng tại trên cổng thành, nhìn đến thị trường chung một lần nữa náo nhiệt lên đến, các tộc thương nhân dùng khác biệt ngôn ngữ có kẻ mà cả, hốc mắt đột nhiên nước. Văn Hiên a, lão phu cuối cùng không có cô phụ bệ hạ nhắc nhở. Lục Văn Hiên đưa cho lão thừa tướng một bát rượu sữa ngựa. Phong tướng, đây không phải ta một người công lao. Hắn chỉ hướng đang tại cho hệ tộc hải tử phân phát bánh kẹo Trường Lạc công chúa, đang tại kiểm kê chiến lợi phẩm tôi oanh oanh, đang dạy tân binh bắn tên Trịnh Uyển Dung, còn có gánh giao sắt cùng 3-4 thương nhân vật tay Trình Sử Lượng. Là bọn hắn, là Vân Châu tất cả mọi người. Phong Huyền Linh nhìn qua đây sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, đột nhiên thở dài. Bệ hạ nói, chờ Vân Châu yên ổn, liền điều hòa ngươi trở về Trường An, phong ngươi làm binh bộ thượng thư. Lục Văn Hiên lại lắc đầu nói ra, ta không trở về Trường An. Hắn chỉ vào dưới chân thổ địa, nơi này mới là ta ra. Phong Huyền Linh nhìn đến trong mắt của hắn kiên định, đột nhiên cười. Tốt, lão phu trở về báo cáo bệ hạ, để ngươi cả một đời trông coi đây Vân Châu. Tin tức truyền đến Trường An, Lý Trị không chỉ có không có tức giận, ngược lại hạ chỉ xây dựng thêm Vân Châu thành, thiết kế thêm Bắc Cảnh đô hộ phủ Lục Văn Hiên mặc cho đô hộ, tổng lĩnh Bắc Cảnh quân chính sự việc cần giải quyết. Trường Lạc công chúa cũng hướng phụ hoàng mời chỉ, nguyện lưu tại Vân Châu, cùng Lục Văn Hiên tổng thủ biên cương. Đại hôn hôm đó, Vân Châu thành răng đèn kết hoa, so với năm rồi còn náo nhiệt. Trình Sử Lượng uống đến say mềm, ôm lấy Lục Văn Hiên cánh tay khóc ròng nói: "Hiên ca, ngươi có thể tính cưới vợ. Về sau cũng không thể quên các huynh đệ." Hôn sau năm thứ 3, Vân Châu quả nho vườn kết xuất đệ nhất xuyên quả nho. Lục Văn Hiên cùng Trường Lạc công chúa, Thôi Minh Anh, Lư Tiêu Vân, Trịnh Uyển Dung đám người ngồi tại giàn cây nho dưới, nhìn đến bọn nhỏ tại thị trường trung truy đuổi chơi đùa, Trình Sử Lượng nhi tử đang cướp 3-4 thương nhân hạ sản hồi bi, Trịnh Uyển Dung nữ nhi tắc đi theo hệ tộc giáo đầu học bắn tên, tiện pháp đã ra dáng. Ngươi nhìn. Trường Lạc công chúa tựa ở hắn đầu vai, âm thanh ôn nhu. Năm đó chiến hỏa đều biến thành hiện tại khói lửa. Lục Văn Hiên nắm chặt nàng tay, lòng bàn tay kén cọ lấy nàng đầu ngón tay, nhìn về phía nơi xa tường thành. Tường thành bên trên, tân khắc bia đá chiếu lấp lánh, trên đó viết Vân Châu Vĩnh Cô 4 chữ lớn, ký tên là tất cả thủ hộ qua mảnh đất này người tên. Tiến, Khiết Đan, Hệ, Hồi Hồ, Ba Tư. Gió xuân phất qua, lá nho vang xào xạc, hòa với thị trường trung huyên náo cùng bọn nhỏ tiếng cười, thành Vân Châu êm thái nhất ca dao. Lục Văn Hiên biết, chỉ cần bài hát này âm thanh không ngừng, chỉ cần thủ thành người vẫn còn, Vân Châu nắng ấm liền vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Toàn văn xong.